Khiếm thị ở trẻ sơ sinh. Khiếm thị ở trẻ sơ sinh, sự phát triển thị giác ở trẻ sơ sinh bình thường. Với trẻ sơ sinh bình thường, hệ thống thị giác vừa mới sinh ra tuy còn non nớt nhưng đã sẵn sàng hoạt động ngay từ khi vừa sinh ra và một số khả năng còn tiến đến gần với mức độ của người lớn trong 6 tháng đầu của cuộc sống. Thị lực ước tính. Chẳng hạn như khả năng phân biệt các chi tiết nhỏ, thay đổi phụ thuộc vào kỹ thuật đánh giá. Nhưng theo các kết quả báo cáo, thị lực trong khoảng từ 20 trên 800 đến 20 trên 100 ở 2 tuần tuổi và từ 20 trên 100 đến 20 trên 20 vào khoảng 6 tháng tuổi. Theo Heath năm 1986, Hoyt, Nichol and Pilsen năm 1982. Thị trường, phạm vi mắt có thể nhìn thấy ở trẻ sơ sinh bị hạn chế ở tất cả các hướng nhìn khi vừa sinh ra và từ từ được mở rộng vào khoảng 2 tháng tuổi. Từ 2 tháng đến 1 tuổi, thị trường tăng rất nhanh. Thị trường trên có thể đạt tới mức giống như người lớn, trong khi thị trường ngang và thị trường dưới vẫn nhỏ hơn của người lớn. Theo Moth and Hoff Van Duyn năm 1986, trẻ mới sinh ra thường chú ý đến các hình thể, đồ vật, khuôn mặt, nhạy cảm với ánh sáng chói và phản ứng thị giác nhiều hơn trong môi trường ánh sáng yếu. Theo Glass năm 1993, nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng khả năng điều tiết, chẳng hạn như khả năng nhìn tập trung vào những đồ vật ở các khoảng cách khác nhau, cải thiện đáng kể trong khoảng từ 1 đến 3 tháng tuổi. Theo Heath năm 1986, Kivarinen năm 1988, phần lớn trẻ mới sinh có thể nhìn tập trung vào một đồ vật ở khoảng cách 80 cm, mặc dù khả năng duy trì sự chú ý cải thiện theo tuổi. Theo Glass năm 1993, thị giác hình nổi, khả năng tiếp nhận khoảng cách tương đối giữa các đồ vật dựa trên sự khác nhau về hình ảnh nhận được từ mỗi mắt, kết quả từ sự trùng lắp về không gian xuất hiện vào khoảng từ 2 đến 3 tháng rưỡi tuổi. Theo Heath năm 1986, Kivarinen năm 1988, cơ chế thị giác màu sắc có lẽ đã hoạt động từ sau khi sinh hoặc không lâu sau đó, nhưng màu sắc phải thật đậm, chói hoặc các mục tiêu phải khá lớn để mắt trẻ có thể đáp ứng vì lúc này cơ chế thị giác màu sắc nói chung còn yếu. Theo Allen, Blanks and Nocia năm 1993, She Has a Storm, Portnoy, Giao tiếp cá nhân, ngày 1 tháng 2 năm 1996, Von Brandt and Werner năm 1987. Khi vừa sinh ra, trẻ có thể nhìn thấy tốt nhất những đồ vật có độ tương phản cao, chẳng hạn như khả năng phát hiện những sự khác nhau rất nhỏ về độ sáng của những bề mặt gần kề, và độ nhạy cảm tương phản sẽ còn được cải thiện suốt cả năm đầu tiên, đạt mức của người lớn vào lúc 3 tuổi. Theo Kivarinen năm 1988, phát hiện khiếm thị ở trẻ sơ sinh. Khiếm khuyết chức năng thị giác ở mức độ nhẹ rất khó phát hiện và có thể bị bỏ qua trong các quy trình khám sàng lọc ban đầu, nên việc xác định khiếm thị ở trẻ sơ sinh gần như chỉ thực hiện được với những trường hợp nặng. Những sự thích nghi mang tính thần kinh học, hành vi đối với những trường hợp thị giác bị suy giảm đã được định nghĩa bởi Good and Hoyt năm 1989, được xem là những phản ứng lại bệnh, có thể bù lại những khiếm khuyết về thị giác và có thể hữu ích trong việc chẩn đoán khiếm thị và những nguyên nhân của nó ở trẻ nhỏ. Những sự thích nghi này bao gồm các hành vi như thọt vào mắt, nhìn lơ đễnh, nhìn láo liên, quay đầu, gật đầu và rung giật cầu mắt. Chẳng hạn, các cử động mắt thường nhanh, không chủ định, có thể từ bên này sang bên kia, từ trên xuống dưới và hoặc xoay tròn liên quan đến tật thị giác. Ngoài việc nhận ra và hiểu được những hành vi này trong chẩn đoán, điều quan trọng hơn là các nhà can thiệp sớm có thể cùng làm việc với các chuyên gia y tế để giải thích những nguyên nhân sinh học và sự liên quan của những hành vi cần điều chỉnh này cho những người chăm sóc và cả những nhân viên cùng làm việc với trẻ sơ sinh khiếm thị. Theo Good and Hoyt năm 1989, định nghĩa khiếm thị mù hợp pháp ở Mỹ là tình trạng thị lực chỉ còn 20 trên 200 trở xuống ở mắt tốt hơn sau khi đã được chỉnh trị tốt nhất hoặc thị trường bị hạn chế trong phạm vi 20 độ trở xuống. Do hệ thống thị giác của trẻ còn non nớt, nên việc định nghĩa khiếm thị dựa trên thị lực và việc sử dụng định nghĩa này để đăng ký quyền hưởng các dịch vụ xã hội và các dịch vụ khác sẽ không thể áp dụng đối với trẻ sơ sinh ở những tháng đầu tiên của cuộc đời. Các số đo thị lực chính xác của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dựa trên việc sử dụng các kỹ thuật đánh giá rồi so sánh với số đo thị lực chuẩn của Snellen có thể rất khó khăn, đặc biệt là với những trẻ sơ sinh đa tật vì không có gợi ý cho mọi trường hợp. Theo Taplin năm 1995, việc có thể tính điểm số thị lực nhờ vào việc sử dụng thang đo nhìn ưu tiên và điện sinh học, sau đó đổi ngược trực tiếp các giá trị đạt được từ những hệ thống thị giác bị khiếm khuyết thành số đo thị lực, tương đương theo Nowlin, vẫn đang còn là dấu hỏi. Theo Hivarinen and Appleby năm 1996, tuy nhiên, có thể sử dụng các thang đo chuẩn được xây dựng dựa trên các thước đo thị lực của trẻ sơ sinh, điển hình tại các độ tuổi khác nhau để xác định sự khiếm thị ở trẻ sơ sinh mà không cần dùng tới các chỉ số của Snellen. Theo Dobson, năm 1994, việc chỉ sử dụng một mình số đo thị lực để xác định sự khiếm thị có thể không đầy đủ vì chưa bao hàm hết những yếu tố khác cũng liên quan đến tình trạng giảm chức năng nhìn như thị trường, sự điều tiết, độ nhạy cảm tương phản và chức năng hai mắt. Theo Hivarinen năm 1985, thị trường giảm cũng là một tiêu chí để xác định sự khiếm thị và đảm bảo quyền được hưởng các dịch vụ xã hội và y tế cho trẻ. Nhưng sự phát triển của thị trường vẫn chưa hoàn chỉnh ở trong năm đầu đời. Do vậy, việc sử dụng các định nghĩa hiện thời cùng với các số đo thị lực và thị trường theo bảng Snellen hiện không phù hợp với trẻ sơ sinh và cũng rất khó khăn để áp dụng các quy trình đánh giá hiện thời cho mọi trẻ sơ sinh. Ngoài ra, các chuyên gia can thiệp sớm cần đảm bảo rằng những người chăm sóc hiểu rõ định nghĩa mù hợp pháp, vì trong định nghĩa này đề cập đến mức độ giảm thị lực từ trung bình cho đến mù hoàn toàn và còn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động thị giác bên cạnh thị lực. Theo Taplin năm 1995, để thúc đẩy năng lực sử dụng thị giác ở trẻ, điều quan trọng là phải mô tả chính xác thị giác chức năng của trẻ sơ sinh, vì rất nhiều trẻ mù hợp pháp vẫn còn sử dụng thị giác hiệu quả để học tập. Các định nghĩa khiếm thị dựa trên khả năng thực hiện các hoạt động chức năng cũng đã được đưa ra cho trẻ và người lớn trong các mục đích giáo dục và phục hồi chức năng. Một định nghĩa mang tính chức năng về khiếm thị sẽ bảo đảm cho trẻ sơ sinh, bao gồm cả những trẻ bị giảm chức năng thị giác nhẹ, nhưng ảnh hưởng đến việc học tập và sử dụng thị giác. Một định nghĩa như vậy phải bao hàm cả việc sử dụng thị giác trong các hoạt động hàng ngày và những đòi hỏi về rèn luyện thị giác theo các mức độ phát triển khác nhau. Các định nghĩa khiếm thị: bất cứ sự thiếu hụt một phần hoặc toàn bộ khả năng thị giác ảnh hưởng đến khả năng của cá nhân trong việc học tập hoặc thực hiện những nhiệm vụ bình thường của cuộc sống hàng ngày dựa trên mức độ trưởng thành và môi trường văn hóa của cá nhân đó. Khiếm thị không thể chỉnh trị để trở lại bình thường nhờ các loại kính đeo mắt hoặc kính áp tròng. Mất thị lực được sử dụng thay thế cho khiếm thị trong cẩm nang này. Nhìn kém: tật thị giác đủ trầm trọng để cản trở khả năng học tập hoặc thực hiện các hoạt động sống hàng ngày của một cá nhân dựa trên mức độ trưởng thành và môi trường văn hóa của cá nhân đó, nhưng vẫn cho phép một số hoạt động phân biệt bằng thị giác hiệu quả. Nhìn kém bao gồm từ nhẹ cho đến nặng và loại trừ trường hợp mất hoàn toàn thị giác chức năng. Thuật ngữ thị giác suy giảm cũng được sử dụng thay thế cho thuật ngữ nhìn kém trong cuốn sách này. Mù hoàn toàn không nhìn thấy gì và còn thường được gọi là không cảm nhận ánh sáng, no light perception, NLP. Mù chức năng, sự tồn tại của bất kỳ cảm giác thị giác nào và thường được gọi là cảm giác ánh sáng, light perception, LP. Đó là khi sự hiện diện của ánh sáng có thể bị phát hiện, nhưng sự lan tỏa ánh sáng trong không gian có thể không phát hiện được. Được điều chỉnh từ định nghĩa của Bailey and Hone năm 1990. Sự phát triển tình cảm xã hội. Sự phát triển tình cảm xã hội mô tả: Mặc dù thuật ngữ sự phát triển tình cảm xã hội thường được sử dụng trong các tài liệu bàn về sự phát triển và những chương trình giáo dục đặc biệt cho trẻ nhỏ, nhưng không dễ dàng định nghĩa cụm từ này như một cấu trúc riêng lẻ. Sự phát triển tình cảm được xác định bởi những phản ứng tình cảm, trạng thái cảm xúc của trẻ sơ sinh và cách biểu hiện bản thân được nuôi dưỡng qua sự tương tác xã hội từ rất sớm. Sự phát triển xã hội liên quan đến khả năng tham gia vào các mối quan hệ, tương tác qua lại rất sớm với ba mẹ, người thân và sau đó là với bạn bè cùng tuổi trong suốt 2 năm đầu đời. Rõ ràng là sự phát triển tình cảm và xã hội có mối quan hệ khăng khít với nhau, nhưng vẫn là những lĩnh vực phát triển riêng biệt. Giải thích: yếu tố quan trọng nhất trong sự phát triển tình cảm là sự yêu thương, chăm sóc và tương tác của người chăm sóc. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất lượng và sự nhất quán trong những kinh nghiệm xã hội từ rất sớm của trẻ sơ sinh có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin và năng lực xã hội. Khi một trẻ bị khiếm thị thì sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến bản tính của những kinh nghiệm đầu đời này. Việc chăm sóc và điều trị sau khi sinh lâu dài hoặc và nằm viện quá lâu trong suốt những năm đầu đời cũng có thể cản trở quá trình chăm sóc tự nhiên. Sự khiếm thị của trẻ sơ sinh có thể làm giảm hoặc vắng sự liên hệ bằng mắt, liếc nhìn hoặc sự mỉm cười ở trẻ. Đây là những cách trẻ sơ sinh thường sử dụng để đáp ứng, bắt đầu và duy trì sự liên hệ với người chăm sóc. Trẻ sơ sinh khiếm thị có thể đáp ứng lại người khác theo những cách rất khác lạ, gây khó hiểu. Chẳng hạn như im lặng khi hứng thú với một hoạt động nào đó hoặc để lắng nghe giọng nói của cha mẹ. Cha mẹ hoặc người chăm sóc khi phải đương đầu với kết quả chẩn đoán, những can thiệp về y tế và trách nhiệm có thể không sẵn sàng để thương yêu và chăm sóc trẻ hoặc bị tổn thương về tình cảm. Chương này phát họa những lý thuyết khác nhau nhằm làm rõ vai trò vô cùng quan trọng của cha mẹ, những người chăm sóc chính, trong việc cổ vũ cho sự phát triển tình cảm lành mạnh của trẻ. Bản dưới đây với tên gọi Lý thuyết về sự phát triển tình cảm của trẻ sơ sinh, những quan điểm của Isworth. Năm 1969, Erickson. Năm 1963, Greenspan. Năm 1985 và Mahler. Năm 1975 sẽ cung cấp những mô tả chi tiết giúp chúng ta hiểu về những nhu cầu của trẻ sơ sinh. Những mô tả này giúp xác định được sự gắn bó của trẻ sơ sinh với người chăm sóc chính và cái tôi như là những giai đoạn phát triển quan trọng trong sự phát triển tình cảm lành mạnh của trẻ. Bản mô tả ở cuối trang cũng đưa ra những chỉ số phát triển cùng với những gợi ý nhằm hình thành môi trường chăm sóc lành mạnh, hiệu quả đối với trẻ khiếm thị sơ sinh. Các lý thuyết về sự phát triển tình cảm ở trẻ sơ sinh. Theo Erickson, từ 0 đến 12 tháng, cảm giác tin tưởng, niềm tin. Trẻ sơ sinh phát triển cái nhìn về thế giới xung quanh như là một nơi an toàn và có thể đoán biết được thông qua quá trình người chăm sóc cho ăn, tạo sự thoải mái, an toàn và yêu thương. Cảm giác an toàn khuyến khích trẻ ham muốn, khởi xướng và tham gia vào các hoạt động. Theo Greenspan, từ 0 đến 2 tháng, tự thích ứng và những quan tâm đối với thế giới. Trẻ sơ sinh có khả năng giữ im lặng và duy trì sự im lặng một cách cảnh giác. Từ 2 đến 7 tháng, hình thành sự gắn bó. Trẻ sơ sinh nhận ra người chăm sóc chính. Từ 3 đến 10 tháng, giao tiếp có chủ định. Trẻ chú ý và quan tâm đến người chăm sóc và môi trường xung quanh. Theo Isworth, từ 1 đến 2 tháng, tiền gắn bó ban đầu, trẻ bộc lộ những hành vi báo hiệu, khóc, nhõng nhẽo, cười để thu hút sự chú ý của người lớn. Từ 2 đến 7 tháng, hình thành sự gắn bó. Trẻ nhận ra và phản ứng khác nhau đối với người chăm sóc chính. Theo Marler, từ 0 đến 2 tháng, tự kỷ bình thường, trẻ nhận biết người chăm sóc như là nguồn đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Từ 2 đến 4 tháng, sự cộng sinh. Trẻ hình thành mối quan hệ gần gũi với người chăm sóc và mở rộng mối quan hệ qua lại. Từ 5 đến 8 tháng, nhận biết về sự khác nhau. Trẻ nhìn hoặc với lấy đồ vật xung quanh, có thể nhoài cả người ra xa khi đang được bế, giữ. Từ 8 đến 15 tháng, thực hành. Trẻ phân biệt mọi người, bắt đầu di chuyển ra môi trường bên ngoài và thường xuyên hướng, quay về người chăm sóc để có cảm giác an toàn. Theo Erickson, từ 12 đến 36 tháng, sự tự quản. Trẻ phát triển khả năng điều khiển qua thời gian, chẳng hạn học cách tự ăn, tự khám phá môi trường và thực hiện một số hoạt động một cách độc lập. Theo Greenspan, từ 9 tới 18 tháng, cảm giác bản thể cái tôi, trẻ di chuyển ra khỏi người chăm sóc để khám phá môi trường nhưng chốc chốc lại dừng lại để kiểm tra sự an toàn, bắt đầu các hoạt động và sự tương tác qua lại dựa trên nhu cầu và ý muốn. Theo Ashworth, từ 7 đến 24 tháng, sự gắn bó bền chặt rõ ràng. Trẻ thể hiện ý thích sự ưu tiên hơn, bắt đầu liên hệ, vươn tới, bò tới đối với những người chăm sóc quen thuộc. Theo Marler, từ 15 đến 24 tháng, thiết lập mối quan hệ qua lại. Trẻ bắt đầu hướng và quay về phía người chăm sóc thường xuyên hơn để khoe đồ vật và những việc đã làm được, thay phiên giữa việc muốn gần gũi với người chăm sóc và muốn tự mình được hoàn thành nhiệm vụ. Sự gắn bó. Các thuật ngữ ràng buộc, bonding và gắn bó, attachment, là hai nửa khớp nhau của mối quan hệ trẻ sơ sinh và người chăm sóc. Sự ràng buộc liên quan đến sự trói buộc về tình cảm của phụ huynh đối với đứa con mới sinh, theo Klaus và Kennel năm 1976, trong khi sự gắn bó liên quan đến sự nối kết tình cảm của trẻ sơ sinh với người chăm sóc chính, theo Popeye năm 1982. Trẻ sơ sinh phát triển sự gắn bó tình cảm với người chăm sóc chính trong suốt năm đầu tiên của cuộc đời. Sau nhiều tháng, chúng bắt đầu có những phản ứng khác nhau đối với những người chăm sóc chính hơn là những người khác. Cùng một lúc, các hành vi nhất định của trẻ sơ sinh như là liếc, nhìn vào mắt, cười và bập bẹ lôi cuốn sự chú ý của người chăm sóc và giữ cho trẻ sơ sinh luôn có sự liên hệ với người chăm sóc. Tuy nhiên, những khó khăn do bị khiếm thị và những vấn đề liên quan có thể cản trở quá trình phát triển điển hình, mà nhờ đó một đứa trẻ sơ sinh có thể phát triển sự gắn bó tình cảm với người chăm sóc chính. Khí chất và tính cách. Khái niệm khí chất và tính cách là cơ sở để hiểu về kiểu hành vi của trẻ sơ sinh trong môi trường chăm sóc. Sự phát triển toàn diện của một trẻ sơ sinh được thúc đẩy khi khí chất, kiểu chăm sóc và kỳ vọng của người chăm sóc hài hòa với khả năng cá nhân, nhu cầu và đặc điểm của trẻ. Khí chất liên quan đến thiên hướng hoặc kiểu hành vi của trẻ sơ sinh, theo Thomas và Jess năm 1977. Tính cách mô tả sự kết hợp hài hòa giữa môi trường chăm sóc, khả năng và thiên hướng hoặc kiểu hành vi của trẻ. Các kiểu tương tác nhất định giữa trẻ sơ sinh và người chăm sóc và những kỳ vọng hoặc cách nuôi dạy có thể cản trở sự phát triển tối đa của trẻ. Chẳng hạn, việc để trẻ mù ở trong củi quá nhiều sẽ làm giảm những cơ hội cần thiết để di chuyển và khám phá. Tương tự, cũng do tục lệ, nhiều gia đình có thể hỗ trợ hoàn toàn các kỹ năng tự phục vụ ở trẻ, chẳng hạn như ăn và mặc, cho đến khi chúng bắt đầu bộc lộ những khả năng này. Tuy nhiên, trẻ khiếm thị nặng sẽ không phát triển sự hứng thú tự nhiên đối với những kỹ năng này nếu không được làm mẫu, được khuyến khích và thực hành. Để đưa ra những đề nghị về can thiệp, các chuyên gia can thiệp sớm nên cân bằng giữa việc tôn trọng những giá trị, những ưu tiên và quan tâm của gia đình và lương tâm nghề nghiệp dựa trên những gì có thể phục vụ tốt nhất cho sự phát triển của trẻ. Những chú ý khi can thiệp. Mục đích chủ yếu của các chương trình can thiệp sớm là hỗ trợ mối quan hệ qua lại lẫn nhau giữa trẻ và người chăm sóc. Người chăm sóc có thể cần hỗ trợ và khuyến khích để thiết lập mối quan hệ đáp ứng cho trẻ khiếm thị ngay từ đầu. Thiếu vắng sự liên hệ bằng mắt có thể làm giảm sự chú ý thị giác của phụ huynh đối với trẻ sơ sinh. Theo Rogers and Puchowski năm 1984, cũng như những đáp ứng bằng lời theo Drowland năm 1983. Trẻ mù sơ sinh thường có đặc điểm đặc trưng là im lặng và thụ động, theo Burlingham năm 1964, và có thể dễ cáu kỉnh hơn nhưng lại ít nhiệt tình hơn. Tóm lại, thiết lập từ rất sớm mối quan hệ qua lại giữa người chăm sóc và trẻ sơ sinh thông qua các hoạt động luân phiên vui nhộn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với trẻ khiếm thị và gia đình. Hãy xem chương Sự phát triển giao tiếp để biết thêm những chiến lược cụ thể nhằm khuyến khích mối quan hệ tích cực này. Sự phát triển đời sống tình cảm lành mạnh của trẻ được thúc đẩy bởi khả năng của trẻ nhằm khơi gợi sự chú ý của người chăm sóc và bởi người chăm sóc luôn nhiệt tình hỗ trợ trẻ lớn lên cùng với sự tự lập tối đa, đặc biệt là đối với những trẻ sơ sinh khuyết tật. Cần phải giúp người chăm sóc nhận ra, hiểu được và và đáp lại những hành vi của trẻ sơ sinh để thúc đẩy các hành vi gắn bó. Trẻ khiếm thị sơ sinh có thể không thể hiện được những hành vi điển hình nhằm khơi gợi và duy trì sự liên hệ đối với người chăm sóc. Khả năng hiểu và đáp ứng các hành vi của trẻ sơ sinh sẽ xây dựng sự tự tin, tự tại của người chăm sóc. Ngoài ra, những đáp ứng nhất quán của người chăm sóc sẽ thúc đẩy niềm tin của trẻ vào thế giới xung quanh. Chú ý, trẻ khóc, cười, ôm ấp hoặc có những hành vi báo hiệu khác là để thu hút sự chú ý và duy trì sự gần gũi với người chăm sóc. Khó nhận ra trẻ sơ sinh bị khiếm thị hoặc có những cách biểu hiện gây nhầm lẫn. Quan sát thật cẩn thận và nhận ra đúng ý nghĩa của những hành vi này rất quan trọng. Những thói quen sinh hoạt có thể đoán trước được sẽ khuyến khích sự tương tác của trẻ, hỗ trợ người chăm sóc trong việc đáp lại các hành vi của trẻ và tạo ra những cơ hội cho mối quan hệ thú vị giữa trẻ sơ sinh và cha mẹ. Sự gắn bó với những người chăm sóc chính sẽ phát triển sau khi trẻ sơ sinh có thể phân biệt giữa những người thân thuộc và những người khác, dẫn đến việc sợ người lạ và nỗi sợ bị xa cách. Trẻ khiếm thị có thể đòi hỏi những tín hiệu cảm giác cụ thể hoặc bổ trợ để giúp phân biệt và nhận ra những người chăm sóc chính. Trẻ sơ sinh mù có biểu hiện sợ người lạ trong suốt thời gian nửa năm cuối của tuổi đầu tiên. Tuy nhiên, những phản ứng sợ xa cách với người chăm sóc chính có thể không được nhìn thấy. Warren, năm 1994, gợi ý rằng do không có thị giác để duy trì sự gần gũi, trẻ sơ sinh mù có thể trở nên bị tách biệt đối với người chăm sóc chính. Những hành vi gắn bó bền chặt và nỗi sợ người lạ chính là những biểu hiện rõ ràng của sự gắn bó. Chú ý, để khuyến khích trẻ sơ sinh nhận ra người chăm sóc chính, những người này có thể sử dụng những mùi thơm đặc biệt, cách chào hỏi quen thuộc và hoặc cách bế ẩm trẻ theo một kiểu thông dụng. Nhất quán trong cách chào hỏi và tạm biệt sẽ thúc đẩy sự nhận biết về sự vắng mặt và có mặt của người chăm sóc, tạo ra các cơ hội để giao tiếp và củng cố niềm tin của trẻ. Cần phát triển các chiến lược nhằm khuyến khích trẻ sơ sinh khiếm thị di chuyển và khám phá môi trường trong khi vẫn duy trì sự liên hệ với người lớn. Khi trẻ sáng mắt tích cực khám phá môi trường, chúng thường xuyên theo dõi xem người thân ở đâu và luôn dùng mắt để kiểm tra người chăm sóc. Trẻ sơ sinh mù có thể dùng lời nói để kiểm tra sự liên hệ đối với người chăm sóc. Chú ý, khi trẻ sơ sinh sáng mắt trở nên cơ động, sự di chuyển và liên hệ bằng mắt giúp chúng kiểm tra khoảng cách an toàn với người chăm sóc. Trẻ khiếm thị nặng không chỉ thiếu động cơ bình thường để di chuyển và khám phá, mà còn bị hạn chế về cơ hội và phương tiện để duy trì khoảng cách an toàn với người chăm sóc. Những biện pháp can thiệp cần thúc đẩy trẻ di chuyển, khám phá và biết được rằng người chăm sóc có thể không ở trong tầm nhìn hoặc tiếp xúc cơ thể của trẻ, nhưng vẫn còn đó và luôn sẵn sàng đến với trẻ. Chẳng hạn, khuyến khích trẻ chơi trò tìm mẹ hoặc lôi kéo trẻ vào trò chơi dùng lời luân phiên. Điều quan trọng là phải phát triển khả năng tự lực và năng lực ở trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh khiếm thị nặng sẽ đòi hỏi nhiều cơ hội cụ thể để tham gia vào những hoạt động phù hợp, mang tính phát triển và hoàn thành những nhiệm vụ hàng ngày. Người chăm sóc có thể hỗ trợ và khuyến khích trẻ tham gia vào những việc lặt vặt hàng ngày để trẻ được thử và sai và giúp trẻ nỗ lực hết sức để tiến tới sự tự lực. Chú ý, tiếp cận theo nhóm, bao gồm chuyên gia định hướng và di chuyển, chuyên gia dạy trẻ khiếm thị và nếu cần thiết, cả các chuyên gia vật lý trị liệu và hoạt động trị liệu có thể cần đặt ra nhằm tạo môi trường hỗ trợ cho sự tham gia và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày. Ngoài ra, những thay đổi và điều chỉnh đơn giản trong các hoạt động hàng ngày cũng rất có ích. Chẳng hạn như bàn ghế vừa tầm sẽ cho phép trẻ tự xoay sở được sau khi ăn dặm. Rổ đựng đồ chơi không nên quá sâu và dễ tìm được tốt hơn là cho vào hộp hoặc vào tủ. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, người chăm sóc cần bố trí không gian sao cho trẻ ít quậy phá và thường xuyên giám sát để trẻ có được sự độc lập trong an toàn. Sự tương tác và những thói quen trong sinh hoạt nên phù hợp với khí chất và kiểu hành vi của trẻ. Sự hài hòa về tính cách của trẻ sẽ phát triển khi người chăm sóc có thể điều chỉnh những mối tương tác và sự kỳ vọng cho phù hợp với sở thích, khả năng và nhu cầu của trẻ. Các nghiên cứu đã xác định 9 thành tố khác nhau có thể góp phần làm nên thiên hướng của trẻ sơ sinh: mức độ hoạt động, nhịp độ, mức độ sao nhãng, mức độ tiếp cận, thoái lui, sự thích ứng, thời gian chú ý và sức bền, cường độ phản ứng, ngưỡng phản ứng và đặc điểm tính tình. Những đặc điểm này được định nghĩa trong bảng dưới đây với tên gọi các biểu hiện khí chất của trẻ sơ sinh. Ngoài ra, bảng còn đưa ra các ví dụ và những gợi ý về can thiệp. Các biểu hiện khí chất của trẻ sơ sinh: thành tố, mức độ hoạt động hoặc khối lượng các hoạt động vận động. Phân loại: cao, 4 tháng, té nước khi tắm, nảy người lên trong củi. 21 tháng, trèo lên, xuống đồ đạc, chơi tích cực. Gợi ý can thiệp: điều chỉnh môi trường để khuyến khích trẻ di chuyển và khám phá an toàn. Phân loại: thấp, 4 tháng, giữ im lặng khi tắm, chơi lặng lẽ và buồn ngủ trong củi. 21 tháng, thích chơi tĩnh và nghe nhạc khi hết giờ. Gợi ý can thiệp: sử dụng nhạc và các bài hát hành động để khuyến khích sự di chuyển và khám phá. Thành tố, nhịp độ hoặc sự đều đặn của các nhu cầu thể chất, chẳng hạn như ăn, ngủ, vệ sinh. Phân loại: thường xuyên, 4 tháng ngủ đều đặn suốt đêm, 21 tháng ngủ ngắn sau bữa trưa. Gợi ý can thiệp: hình thành thói quen chăm sóc nhất quán để đáp ứng các nhu cầu thể chất của trẻ, chẳng hạn sau ăn trưa là giờ ngủ hoặc nghe nhạc và sau đó đi ngủ. Phân loại: không thường xuyên, 4 tháng, thức giấc vào những thời gian khác nhau. 21 tháng, giấc ngủ ngày không đoán trước được. Gợi ý can thiệp: hình thành thói quen chăm sóc nhất quán để đáp ứng các nhu cầu thể chất của trẻ, chẳng hạn sau ăn trưa là giờ ngủ hoặc nghe nhạc và sau đó đi ngủ. Thành tố, mức độ sao nhãng khi hoạt động đang diễn ra, chẳng hạn khi đang làm ầm ĩ lên. Phân loại: sao nhãng, 4 tháng, ngừng làm ồn nếu được đung đưa hoặc nghe người chăm sóc hát. 21 tháng, ngừng làm ồn khi được rửa mặt nếu hoạt động này được tổ chức dưới dạng trò chơi. Phân loại: không sao nhãng, 4 tháng, chỉ ngưng làm ồn sau khi hoạt động cho dù không thích đã hoàn thành. 21 tháng, khóc khi bị lấy mất đồ vật mình thích và không chấp nhận sự thay thế. Gợi ý can thiệp: phát triển các chiến lược cụ thể làm trẻ thoát ra khỏi một hoạt động không thích, chẳng hạn các động tác, nhạc, trò chơi, đồ chơi. Chẳng hạn, trẻ thích nghe nhạc sẽ chịu rửa mặt nếu người chăm sóc vừa rửa vừa hát. Đây là cách tôi rửa mặt của mình. Việc hoàn thành nhiệm vụ là cần thiết, nhưng cũng cần cho qua nhanh các hoạt động trẻ không thích và hỗ trợ thể chất để trẻ cảm thấy thoải mái. Thành tố, mức độ tiếp cận, thoái lui, đáp ứng với cái mới, chẳng hạn như thức ăn, người, hoạt động. Phân loại: chủ động, 4 tháng, thích những thức ăn mới. 21 tháng, tiếp xúc với cả những trẻ lạ trong nhóm chơi. Phân loại: thụ động, 4 tháng, từ chối những thức ăn mới khi mới được tiếp xúc. 21 tháng, tránh những trẻ không quen. Gợi ý can thiệp: giới thiệu những kinh nghiệm mới cho trẻ thông qua những thứ trẻ đã thích và đã quen. Chẳng hạn, những trẻ thích vận động sẽ ngồi cạnh một trẻ không quen ở đồ chơi bập bênh. Thành tố, sự thích ứng để thay đổi thói quen hoặc môi trường. Phân loại: thích ứng, 4 tháng, những thức ăn mới trước kia chối bỏ thì nay chấp nhận. 21 tháng, làm theo các yêu cầu, hợp tác khi cắt tóc. Phân loại: không thích ứng, 4 tháng, tiếp tục chối bỏ những thức ăn mới. 21 tháng, không làm theo các yêu cầu, tỏ ra chống đối trong suốt thời gian cắt tóc. Gợi ý can thiệp: tạo các hoạt động theo thời khóa biểu và có thể đoán biết trước được thời gian, sự hỗ trợ và sự lặp lại để trẻ trở nên quen thuộc với tình huống mới, giúp trẻ sơ sinh đáp ứng theo yêu cầu thông qua việc nhắc nhở bằng lời, âm thanh, xúc giác hoặc cơ thể khi cần thiết. Thành tố, thời gian chú ý và sức bền trong hoạt động. Phân loại: dài, 4 tháng, ngậm núm vú giả một cách có chủ định và trong thời gian dài. 21 tháng, cố gắng ghép tất cả các hình khối để tạo thành một hộp thư. Phân loại: ngắn, 4 tháng, nhả núm vú sau vài giây. 21 tháng, từ bỏ nhanh chóng nếu không thể ghép được các khối vuông thành hộp thư. Gợi ý can thiệp: tạo cơ hội để hoàn thành những nhiệm vụ đơn giản và nhanh, giúp trẻ tập trung chú ý bằng cách giảm thiểu các yếu tố gây sao nhãng. Giúp trẻ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ qua việc nhắc nhở bằng lời, âm thanh, xúc giác hoặc cơ thể khi thấy thích hợp. dùng lời khen hoặc phản hồi tích cực về những cố gắng của trẻ. Thành tố, cường độ phản ứng, chẳng hạn mức độ phản ứng về tình cảm, phân loại, mãnh liệt, 4 tháng, té nước tới tấp trong bồn, 21 tháng, khóc to nếu vật đang thích bị lấy đi. Phân loại bình thường, 4 tháng, có xu hướng giữ im lặng khi tắm. 21 tháng, chỉ phản ứng bình thường khi bị lấy đi vật đang thích. Gợi ý can thiệp, hiểu ý nghĩa giao tiếp trong các hành vi của trẻ và sử dụng từ ngữ để mô tả các hành động của trẻ. Thành tố, ngưỡng phản ứng đối với những kích thích bên ngoài. Phân loại thấp, 4 tháng, giật mình khi nghe những âm thanh lớn. 21 tháng, cười to khi bị cù. Phân loại cao, 4 tháng, không bận tâm đến những âm thanh lớn. 21 tháng, chỉ phản ứng bình thường khi bị cù. Gợi ý can thiệp, điều chỉnh các kích thích cảm giác cho phù hợp với sự nhạy cảm của trẻ đối với âm thanh, sự đụng chạm, mùi vị và sự vận động. Thành tố, đặc điểm tính tình hoặc thiên hướng chung. Phân loại, tích cực, 4 tháng, cười với người chăm sóc. 21 tháng, vui sướng khi hoàn thành nhiệm vụ. Phân loại tiêu cực, 4 tháng, làm ầm lên khi người chăm sóc đung đưa. 21 tháng, có xu hướng bực bội và đòi hỏi người khác chú ý. Gợi ý can thiệp, xác định khi nào trẻ đang ở trạng thái tích cực, tỉnh táo và những hoạt động trẻ thích hoặc thường vui sướng khi tương tác với người chăm sóc. Gia tăng cơ hội để lôi cuốn trẻ tương tác ngắn và vui vẻ với người chăm sóc. Như đã chỉ ra ở bảng, những biểu hiện khí chất của trẻ sơ sinh có thể bộc lộ sự kết hợp những phản ứng hành vi có thể làm cho người chăm sóc cảm thấy dễ chịu, hài lòng hoặc khó khăn và thách thức. Thomas and Chess năm 1977 đã nghiên cứu khí chất của trẻ sơ sinh bình thường và khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ, khiếm thị, khiếm thính, thể chất và trẻ có những nhu cầu đặc biệt khác. Những kết luận của họ gợi ý rằng trẻ sơ sinh khuyết tật hay có những nhu cầu thể chất bất thường phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chấp nhận những cái mới, người mới hoặc những tình huống không quen thuộc, thường có phản ứng mạnh và tính khí khó chịu. Những kiểu phản ứng khó chịu và khó đoán này có thể thách thức cả những người chăm sóc được coi là nhạy cảm và nhiệt tình nhất. Chú ý, trẻ sơ sinh có nhiều tâm tính khác nhau, một số trẻ rất hợp tác, dễ đoán biết và nhiệt tình, số khác dường như không hợp tác, khó đoán và hay làm om sòm, trong khi một số lại cần thời gian để náo hoạt. Khí chất của trẻ ảnh hưởng đến những phản ứng của chúng đối với môi trường chăm sóc. Một số trẻ sơ sinh khiếm thị đặc biệt là những trẻ khiếm thị đa tật có thể bộc lộ những hành vi khó chịu và khó đoán, làm cho việc chăm sóc là thử thách đối với người thân. Điều quan trọng là phải nhận ra kiểu khí chất đặc biệt của trẻ và điều chỉnh cách đáp ứng phù hợp. Sự biểu lộ khí chất có thể được điều chỉnh nhờ các đặc điểm của môi trường. Chẳng hạn, trẻ sơ sinh có lịch ăn và ngủ khó đoán biết có thể cải thiện được điều này thông qua các giờ ăn ngủ nhất quán. Trẻ nhỏ cần thời gian để điều chỉnh trước khi đến trường, do vậy ban đầu có thể chỉ ở trường nửa buổi. Các chuyên gia can thiệp sớm có thể hỗ trợ người chăm sóc xác định xu hướng tính cách của trẻ và điều chỉnh yêu cầu cũng như thói quen chăm sóc khi cần thiết. Các câu hỏi giúp phụ huynh xác định kiểu khí chất của trẻ một cách hệ thống đã được soạn ra. Cần sự chú ý đặc biệt mới có thể xác định và hiểu được các phản ứng tình cảm của trẻ khiếm thị sơ sinh và giúp trẻ nhận ra những phản hồi tình cảm của người khác. Các phản ứng tình cảm dường như có thể xác định được một phần qua những đặc điểm sinh học và cũng có thể học được. Trẻ sơ sinh sáng mắt phản chiếu những biểu hiện tình cảm của người chăm sóc và có thể làm một người bạn hài lòng khi cùng tỏ ra buồn khổ. Trẻ khiếm thị nặng, rất khó hoặc không thể nhìn thấy cách diễn đạt tình cảm của người chăm sóc và bạn bè. Những trẻ này cần những hỗ trợ cụ thể để hiểu được tình cảm của chính mình và học cách bày tỏ những tình cảm ấy. Chú ý, dùng cách mô tả đơn giản để xác định và xác nhận những cảm xúc tích cực và tiêu cực của trẻ sơ sinh trong khi đang chăm sóc hoặc kiểm soát chúng. Chẳng hạn, khi trẻ đang chơi và cười thì nói, con đang vui, con thích đung đưa, hoặc trẻ khóc khi phải xa người chăm sóc thì nói, con buồn vì mẹ phải đi làm, con nhớ mẹ. Hoặc khi trẻ bực bội thì nói, mẹ biết con đang bực mình, nhưng mẹ không thể để con đánh mẹ. Trong những tình huống liên đới đến những trẻ khác, người lớn có thể đưa ra nhận xét về phản ứng tình cảm của trẻ đó để giúp trẻ khiếm thị có thể tiếp cận và tương tác. Chẳng hạn, Mary đang khóc, bạn ấy bị ngã nên bạn ấy buồn, bạn ấy cần được dỗ dành. Sẽ tốt cho trẻ nhỏ khiếm thị, các em được chơi với các bạn cùng lứa sáng mắt đã quen thuộc. Sự tương tác của trẻ với bạn bè phụ thuộc vào mức độ phát triển cũng như mức độ tổn thương thị giác. Nếu để trẻ tự mình ở trường mầm non, trẻ mù thường không tiếp cận với đồ chơi và bạn bè. Trẻ sơ sinh, trẻ nhà trẻ và mẫu giáo mù có xu hướng ít tương tác với bạn bè nếu so sánh với các bạn sáng mắt cùng tuổi. Trẻ mầm non và mẫu giáo khiếm thị sử dụng đồ chơi bằng những động tác rập khuôn, chẳng hạn như cho vào miệng, gõ và lúc lắc, hơn là khám phá công dụng thông thường của chúng. Trẻ nhỏ bị mù thích những đồ vật gây ồn, các vật dụng nhà bếp và những đồ vật có trong tự nhiên, chẳng hạn như những cục đá nhẵn, đồ chơi phát ra nhạc và những trò chơi sử dụng thính, xúc giác. Bản, sự phát triển các trò chơi xã hội ban đầu sẽ là cơ sở để phát triển các chiến lược, can thiệp nhằm khuyến khích sự tương tác với bạn bè và trò chơi xã hội. Hãy xem thêm chương Sự phát triển nhận thức và vận động tin để có những gợi ý cụ thể trong việc giúp trẻ sơ sinh tương tác với đồ vật. Chú ý, người lớn cần hỗ trợ để cung cấp những đồ chơi, thúc đẩy sự tương tác với bạn bè, nhắc nhở bằng lời hoặc bằng các động tác cơ thể khi cần thiết, cho phép sự lựa chọn các hoạt động làm cả hai trẻ cùng thích. Tuy nhiên, những hỗ trợ này nên vừa đủ để thúc đẩy sự tương tác với bạn bè. Sự chăm sóc cần tránh việc đưa ra quá nhiều hỗ trợ, thiếu cân nhắc, mang tính định hướng hoặc cản trở sự tương tác tự nhiên giữa các trẻ với nhau. Trước hết, cần xác định trẻ sáng mắt có cùng sở thích, chẳng hạn các trò chơi tích cực và trò chơi thể chất và thích chơi với trẻ khiếm thị. Sau đó hình thành thói quen chơi nhất quán và mang tính kích thích, chẳng hạn trò đi theo người chỉ huy qua một chướng ngại vật hoặc trò chơi với những hình khối. Tạo cơ hội cho trẻ được cùng nhau chơi lại các trò chơi này. Qua thời gian, khi các trẻ đã quen với cách chơi và với nhau, chúng có thể phát triển những hành vi chơi mang tính xã hội và tình bạn. Những kinh nghiệm này tạo nền tảng cần thiết cho trẻ nhỏ khiếm thị tham gia vào trường mầm non và những môi trường khác có trẻ sáng mắt. Các cơ hội học tập. Các kinh nghiệm dưới đây sẽ hỗ trợ cho sự phát triển tình cảm lành mạnh và phát triển các mối quan hệ tương tác xã hội. Môi trường chăm sóc tích cực có thể được tạo bởi A. Sự đáp ứng các dấu hiệu khó chịu và những nhu cầu khác mà trẻ sơ sinh nhận được từ người lớn. B. Phát triển thói quen chăm sóc có thể đoán biết được và những tương tác phù hợp với đặc điểm của cá nhân trẻ. C. Sử dụng các dấu hiệu giúp trẻ nhận biết những người chăm sóc quen thuộc. Và D. Sử dụng các hình thức chào hỏi và tạm biệt để giúp trẻ sơ sinh hiểu được các khái niệm chia tay và gặp lại. Có thể giúp trẻ phát triển cái tôi và năng lực tự thân qua các biện pháp. A. Khuyến khích sự tham gia tích cực của trẻ sơ sinh vào các hoạt động hàng ngày và hoàn thành những nhiệm vụ đơn giản. B. Hỗ trợ trẻ di chuyển và khám phá. C. Sử dụng những cách giúp trẻ có thể kiểm tra sự có mặt của người chăm sóc khi họ và trẻ không ở gần nhau. Và D. Tạo điều kiện và hỗ trợ để trẻ chơi với các bạn sáng mắt. Cảm giác tự tin và tin tưởng của người chăm sóc có thể được tạo dựng qua việc A. Nhấn mạnh những đặc điểm đáng yêu của trẻ. B. Xác định những phản ứng tích cực của trẻ sơ sinh đối với người chăm sóc. C. Công nhận các chiến lược mà người chăm sóc đã sử dụng hiệu quả. D. Lôi cuốn trẻ vào các hoạt động cả người chăm sóc và trẻ đều thích. Biểu đồ phát triển tình cảm. Sự phát triển tình cảm của trẻ sơ sinh khiếm thị được hình thành bởi hai quá trình. Những biểu hiện của các quá trình này được liệt kê trong biểu đồ tương ứng dưới đây. Có thể sử dụng biểu đồ này để xác định các kỹ năng quan trọng và những hành vi cần chú ý trong quá trình can thiệp sớm. Với mỗi quá trình, việc xác định sự phát triển qua từng quãng thời gian có thể dựa trên những kỹ năng và những hành vi mà trẻ đạt được. Từ đó, có thể sử dụng các kỹ năng và hành vi trong quãng thời gian hiện tại và kế tiếp làm cơ sở cho các biện pháp can thiệp sớm. Chú ý, một số trẻ có các kỹ năng và hành vi vượt ra khỏi một quãng thời gian trong quá trình phát triển. Quá trình gắn bó với người chăm sóc chính. Trẻ thể hiện tình cảm gắn bó thông qua việc nhận ra và giao tiếp với người chăm sóc chính, quá trình, khả năng tự quản. Trẻ thể hiện ý thích muốn tự thực hiện một nhiệm vụ đơn giản. Sự phát triển tình cảm, quá trình, sự gắn bó với người chăm sóc chính. Quãng thời gian, quãng 1, từ 0 đến 3 tháng. Biểu hiện, trẻ duy trì trạng thái lặng lẽ nhưng tỉnh táo. Nguồn tham khảo, Greenspan, giải thích, sự duy trì trạng thái lặng lẽ nhưng tỉnh táo cho phép trẻ chú ý tới các kích thích môi trường. Biểu hiện, trẻ khóc, mỉm cười, nhõng nhẽo và giận hờn. Nguồn tham khảo, Iceworth, giải thích, biểu hiện các hành vi nhằm duy trì sự chú ý của người lớn về phía trẻ. Gợi ý can thiệp, hỗ trợ sự chú ý của trẻ qua việc tạo ra một môi trường yên tĩnh và loại bỏ các kích thích quá mạnh. Trẻ quá nhạy cảm sẽ bị quá khích dễ dàng, do vậy những công việc như quấn tã, khẽ đung đưa, đổi tư thế cẩn thận và các kỹ thuật bế ẩm, kể cả việc va đụng mạnh, có thể giúp ích cho trẻ. Khi trẻ đang ở trạng thái bình tĩnh và tỉnh táo, hãy giới thiệu những kích thích cụ thể, chẳng hạn như nhạc, và quan sát phản ứng của trẻ để xác định kiểu, chất lượng và số lượng các kích thích phù hợp. Ngược lại, những trẻ ù lì thường thụ động, uể oải, do vậy đòi hỏi sự thay đổi tư thế và thường xuyên va chạm để duy trì trạng thái tỉnh táo. Hiểu và đáp ứng đúng các hành vi của trẻ sơ sinh chính là giao tiếp. Biểu hiện, trẻ phán đoán mình có nhu cầu và muốn được đáp ứng. Nguồn tham khảo, Erickson, giải thích, môi trường chăm sóc nhạy cảm và có thể đoán biết được sẽ thúc đẩy cảm giác tin tưởng và an toàn ở trẻ sơ sinh. Ngược lại, môi trường chăm sóc thiếu nhạy cảm và không thể đoán biết sẽ tạo ra sự sợ hãi và hoài nghi. Gợi ý can thiệp, phát triển thói quen chăm sóc có thể đoán trước được, đưa ra các đáp ứng nhất quán cho trẻ biết điều gì đang xảy ra bằng những cách dễ tiếp cận, chẳng hạn sử dụng tín hiệu xúc giác để chỉ cho trẻ biết khi nào thay tã bằng cách kéo mạnh cái tã và cho trẻ thời gian để chuẩn bị và phản ứng. Biểu hiện, trẻ mỉm cười với người chăm sóc chính. Nguồn tham khảo, Iceworth, Greenspan, giải thích, biểu hiện sự nhận biết và những phản ứng khác nhau, các đặc điểm của người chăm sóc, chẳng hạn như khuôn mặt, giọng nói, mùi, đụng chạm, đều giúp liên tưởng đến những thức ăn ngon và sự thoải mái. Gợi ý can thiệp, người chăm sóc có thể cần tạo ra những đặc điểm riêng biệt, cách chào hỏi đặc biệt, giọng nói cường điệu, mùi thơm độc đáo, di chuyển hoặc ẩm bế trẻ bằng những cách đặc biệt trong suốt quá trình chăm sóc. Biểu hiện, trẻ biểu hiện nhận ra giọng người chăm sóc. Nguồn tham khảo, Reynolds, Jenkins, giải thích, trẻ đáp ứng khác nhau đối với những người chăm sóc quen thuộc và không quen thuộc. Gợi ý can thiệp, sử dụng các đặc điểm về lời nói của người chăm sóc, thay đổi độ cao và sự lặp lại. Quãng thời gian, quãng 2, từ 4 đến 6 tháng. Biểu hiện, trẻ chú ý tới người chăm sóc và môi trường. Nguồn tham khảo, Greenspan, giải thích, thể hiện sự quan tâm đến những hành vi của người chăm sóc và các sự kiện trong môi trường. Gợi ý can thiệp, để trẻ ở những vị trí gần gũi với gia đình và dễ tương tác, khuyến khích trẻ chú ý và quan tâm đến môi trường. Biểu hiện, trẻ bắt đầu đòi hỏi được chú ý. Nguồn tham khảo, Reynolds, Jenkins, giải thích, đáp ứng với người và đồ vật qua các cử động và hành động, chẳng hạn, lúng búng hoặc vươn tới ba mẹ. Gợi ý can thiệp, đáp ứng các hành vi của trẻ như là sự giao tiếp, làm mẫu cho trẻ qua biểu hiện nét mặt, ngữ điệu và va chạm cho phép nhận ra các cảm giác khác nhau, chẳng hạn như mệt mỏi, vui, buồn, hứng thú. Quãng thời gian, quãng 3, từ 7 đến 9 tháng. Biểu hiện, trẻ phân biệt được sự khác nhau giữa những người thân và không thân quen. Nguồn tham khảo, Frapert, Grainer, Jenkins, giải thích, thể hiện nỗi sợ người lạ, tiếp cận người lạ trong sự đề phòng và có thể thoái lui để tìm người chăm sóc, thể hiện nỗi sợ xa cách. Gợi ý can thiệp, sử dụng những đồ vật trung gian, chẳng hạn một cái chăn hoặc đồ chơi yêu thích và một người nhất định để hỗ trợ trẻ khi phải xa cách những người chăm sóc quen thuộc. Sử dụng những thói quen chào hỏi và tạm biệt để trẻ hiểu rằng những người chăm sóc chính sẽ quay lại. tạo ra môi trường chăm sóc ấm áp qua việc đáp ứng các nhu cầu tiếp xúc về cơ thể của trẻ và sự yên lòng khi xa cách người thân. Quãng thời gian, quãng 4, từ 10 đến 12 tháng, biểu hiện trẻ di chuyển ra xa người chăm sóc và thường xuyên kiểm tra. Nguồn tham khảo Greenspan, Marler giải thích, duy trì sự tiếp xúc với cha mẹ trong phòng khi đang học cách hoạt động một mình, sử dụng cách giao tiếp từ xa khi không tiếp xúc gần gũi để hỗ trợ trẻ phát triển hình ảnh tự thân. Gợi ý can thiệp, phát triển các trò chơi có thể đoán biết trước sự xa cách và kiểm tra qua các phương tiện như giọng nói, âm thanh và giới hạn tiếp xúc cơ thể. Chẳng hạn, con đâu rồi? Mẹ đang tìm con đây. Đây, con đây rồi. Cung cấp các tín hiệu âm thanh để hỗ trợ khả năng kiểm tra của trẻ mù và kiểm soát vị trí của mình trong tương quan với người chăm sóc. Quãng thời gian, quãng 5, từ 13 đến 15 tháng. Biểu hiện, trẻ khám phá môi trường và muốn tự hoàn thành những nhiệm vụ quen thuộc, đơn giản. Nguồn tham khảo Erickson giải thích, những trẻ được hỗ trợ để tự khám phá và thực hiện những nhiệm vụ đơn giản sẽ hình thành hình ảnh tự thân rất tốt. Ngược lại, những trẻ không được khám phá thế giới và thường xuyên khó chịu, gắt gỏng, có thể trở nên sợ hãi, thoái lui và hung dữ. Gợi ý can thiệp, tạo cơ hội để trẻ tham gia vào các trò chơi thể chất, được khám phá, lựa chọn và tham gia tích cực vào các hoạt động hàng ngày, phụ giúp công việc nhà, chẳng hạn cất đồ chơi vào rổ và tích cực trong giao tiếp, sử dụng những phản hồi bằng lời và bằng cơ thể đối với các hoạt động của trẻ, khuyến khích và hỗ trợ cho những cố gắng của trẻ trong việc tự thực hiện nhiệm vụ, tạo cơ hội để trẻ hoàn thành những nhiệm vụ quen thuộc, đơn giản và được trải nghiệm cảm giác thành công. Sự phát triển tình cảm, nguồn tham khảo, Iceward, đối tượng, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường và trẻ sơ sinh có nguy cơ khuyết tật, dạng tài liệu, lý thuyết, nghiên cứu và quan sát lâm sàng. Nguồn tham khảo, Erickson, đối tượng, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường, dạng tài liệu, lý thuyết và quan sát lâm sàng. Nguồn tham khảo, Freiberg, đối tượng, trẻ sơ sinh mù hoàn toàn và chỉ còn cảm giác ánh sáng, dạng tài liệu, nghiên cứu. Nguồn tham khảo, Greenspan, đối tượng, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường và trẻ sơ sinh có nguy cơ khuyết tật, dạng tài liệu, lý thuyết và quan sát lâm sàng. Nguồn tham khảo, Marler, đối tượng, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường và trẻ sơ sinh có nguy cơ khuyết tật, dạng tài liệu, lý thuyết và quan sát lâm sàng. Nguồn tham khảo, Cranel, Jenkins, đối tượng, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường, mù hoàn toàn và khiếm thị, bao gồm trẻ sinh thiếu tháng và trẻ khuyết tật, độ tuổi được tính theo thang đo, Maxfield, Birchhorn, dành cho trẻ khiếm thị, dạng tài liệu, thang đo phát triển. Biểu đồ sự phát triển xã hội. Sự phát triển các kỹ năng và hành vi xã hội của trẻ khiếm thị sơ sinh được khái quát trong một quá trình. Những biểu hiện của quá trình này được liệt kê trong biểu đồ dưới đây. Có thể sử dụng biểu đồ này để xác định những kỹ năng và hành vi quan trọng trong quá trình can thiệp cho từng trẻ. Với mỗi quá trình, việc xác định sự phát triển qua từng quãng thời gian có thể dựa trên những kỹ năng và những hành vi mà trẻ đạt được. Từ đó, có thể sử dụng các kỹ năng và hành vi trong quãng thời gian hiện tại và kế tiếp làm cơ sở cho các biện pháp can thiệp sớm. Chú ý, một số trẻ có các kỹ năng và hành vi vượt ra khỏi một quãng thời gian trong quá trình phát triển. Quá trình chơi mang tính xã hội. Trẻ tham gia vào các hoạt động tương tác thú vị, đầu tiên là với người lớn và sau đó là các bạn cùng tuổi. Sự phát triển xã hội, quá trình chơi mang tính xã hội. Quãng thời gian, quãng 1, từ 0 đến 3 tháng. Biểu hiện, trẻ tham gia vào sự trao đổi mang tính xã hội với người chăm sóc. Nguồn tham khảo, Ernst, Odom. Giải thích, sự tương tác sớm giữa trẻ và người chăm sóc liên quan đến việc nhìn nhau, mỉm cười và bập bẹ theo lượt. Gợi ý can thiệp, phát triển sự trao đổi từ sớm và những thói quen mang tính xã hội phù hợp với khí chất và các nhu cầu cảm giác của trẻ khiếm thị. Chẳng hạn, một số trẻ mù thích lúng búng theo nhịp điệu kết hợp với cử động nhẹ nhàng. Quan sát thật cẩn thận những phản ứng của trẻ sơ sinh trong khi tương tác để xác định tính thích hợp về loại, chất lượng và số lượng kích thích về phía trẻ. Quãng thời gian, quãng 3, từ 7 đến 9 tháng. Biểu hiện, trẻ đáp lại những hành vi xã hội của các trẻ khác. Nguồn tham khảo Vander, Wilson and Bochner. Giải thích, trẻ sáng mắt mỉm cười và lúng búng để đáp lại những hành vi xã hội của các trẻ cùng tuổi. Chúng bắt đầu nhận ra sự khác nhau giữa người lớn và trẻ em. Gợi ý can thiệp, giúp trẻ khiếm thị các cơ hội để nhận biết và tương tác với các bạn sáng mắt cùng tuổi vào những tình huống tự nhiên và thích hợp cho cả gia đình, chẳng hạn vào những dịp tụ tập bạn bè, người thân, chơi với hàng xóm và ở trường. Quãng thời gian, quãng 4, từ 10 đến 12 tháng. Biểu hiện, trẻ bắt đầu tương tác với nhau qua việc sử dụng đồ chơi và đồ vật. Nguồn tham khảo Ackerman, Watley and Kurtz. Giải thích, đồ chơi sẽ tạo ra các tình huống giúp trẻ tương tác với nhau. Quãng thời gian, quãng 5, từ 13 đến 15 tháng. Biểu hiện, trẻ tham gia vào những hành động đơn giản và ngắn cùng với bạn bè. Nguồn tham khảo Mertler and Lucas. Giải thích, sự tương tác bạn bè được thể hiện qua các cử chỉ như nhìn, bập bẹ, chạm và bắt chước trẻ khác. Quãng thời gian, quãng 6, từ 16 đến 18 tháng. Biểu hiện, trẻ bắt đầu tham gia đầy đủ hơn vào các mối tương tác với từng bạn khác. Nguồn tham khảo Mertler and Brenner, Mertler and Rich. Giải thích, chia sẻ vai trò và theo lượt được thể hiện rõ. Gợi ý can thiệp cho quãng 4, quãng 5 và quãng 6. Các cơ hội để tương tác bạn bè và phát triển tình bạn trở nên vô cùng quan trọng khi trẻ đã lớn hơn, sẽ tốt cho trẻ khiếm thị khi tham gia vào những môi trường điển hình với các bạn sáng mắt. Người lớn cần hỗ trợ trẻ tương tác với nhau. Đồ chơi cần tạo ra phản hồi để trẻ khiếm thị có thể nhận biết và lôi cuốn cả các bạn cùng tuổi tham gia. Có thể để trẻ bên cạnh nhau trên thuyền bập bênh và lần lượt trượt nhẹ xuống. Các trò chơi thao tác làm cho các hình khối rơi xuống chiếc rổ bằng kim loại hoặc chơi trên chiếc bàn có nước. Người lớn nên giúp trẻ bằng cách mô tả và nhận xét ai đang làm gì, nhắc lượt, khuyến khích chia sẻ đồ chơi và dựa theo cách trẻ chơi để gợi ý thêm các hoạt động chơi. Sự phát triển xã hội, nguồn tham khảo, Dunst, đối tượng, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường và trẻ sơ sinh khuyết tật, dạng tài liệu, quan sát lâm sàng. Nguồn tham khảo, Ackerman, Watley and Kurtz, đối tượng, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường, dạng tài liệu, nghiên cứu. Nguồn tham khảo, Mertler and Brenner, đối tượng, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường, dạng tài liệu, nghiên cứu. Nguồn tham khảo, Mertler and Lucas, đối tượng, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường, dạng tài liệu, nghiên cứu. Nguồn tham khảo, Mertler and Rich, đối tượng, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường, dạng tài liệu, nghiên cứu. Nguồn tham khảo, Oldham, đối tượng, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường, dạng tài liệu, nghiên cứu. Nguồn tham khảo, Vander, Wilson and Buchanan, đối tượng, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường, dạng tài liệu, nghiên cứu.